ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, chủ đề chúng tôi kính gửi đến quý vị hôm nay là các ứng xử thông minh và hạnh phúc. Ứng xử thông minh là điều kiện cần, hạnh phúc là kết quả của lối ứng xử đó. Để có được thói quen ứng xử thông minh và để sở hữu được hạnh phúc đó, chúng ta hãy cùng nhau ôn lại lời dạy của Đức Phật ở trong kinh Tạng Pali, đặc biệt là kinh Tăng Chi và kinh Trường Bộ. Mỗi một nội dung mà chúng ta sẽ phân tích sau đây đó trở thành là những điều kiện cần và đủ. Do đó, để đảm bảo rằng mình trở nên thông minh trong các ứng xử, để trải nghiệm được các hạnh phúc trong các hoàn cảnh giao tới khác nhau, thì chúng ta hãy học theo những lời dạy cao quý của Đức Phật sau đây. Vấn đề 1: ba hệ quy chiếu. Đó là nội dung Đức Phật dạy trong kinh Trường Bộ tập 3 trang 220, Tăng Chi tập 1 trang 147. Đức Phật đề cập đến ba hệ quy chiếu trong ứng xử mà phần lớn chúng ta thường chọn lựa như một thói quen, ứng xử như một bản năng. Chỉ có người nào làm chủ được tâm mình mới có thể thành công trong việc chọn lựa tình huống nào thì ta lấy hệ quy chiếu gì để có thể đảm bảo được sự giải quyết vấn đề thông minh và có kết quả. Quy chiếu 1: lấy mình làm chuẩn. Trong hai bài kinh vừa nêu, Đức Phật đề cập đến hai cái khuynh hướng khác nhau. Trong tình huống khi mà những người cùng dự phần có những nhận thức sai, hành động sai, tạo ra các phán quyết sai, thì việc lấy mình làm chuẩn, vượt lên trên các cái sai này đó, là yếu tố giúp cho mình vượt qua được các cái trở ngại, và cũng đồng thời giúp cho những người đang bị sai thoát ra khỏi nhờ nhận diện sai lầm mà họ đang vướng phải. Khập khiễng trong tình huống này đó, nó luôn luôn nó có mặt. Một bên á, ta là số ít đại diện cho sự thật, một bên á là số nhiều có cùng cộng hưởng, cùng mô tiếp sống, cùng thói quen, cùng tôn giáo, cùng khuynh hướng. Vì dĩ nhiên đó, cái tác động dân chủ trong bối cảnh xã hội đó sẽ làm cho quyết định của số đông đó chiếm ưu thế hơn. Nhưng mà không hẳn số đông nào cũng là chân lý. Như vậy người trong tình huống này phải hết sức khôn ngoan, điềm tĩnh, bản lĩnh để có thể chứng minh mình là đúng, đang khi giúp đỡ cho người khác vượt qua các giới hạn của họ. Không khéo thì dễ bị va chạm, xung đột. Một tình huống khác đó là trở nên độc đoán và độc tài. Do vì lấy mình làm hệ quy chiếu, Cho nên chúng ta có tính chủ quan, những gì mình suy nghĩ, hiểu biết, học được, kinh nghiệm qua, ta có khuynh hướng cho rằng đó là chuẩn mực buộc mọi người phải theo. Và do vậy đó, cái lối ứng xử này đã tạo ra rất nhiều kẻ thù, rất nhiều sự đối lập, chống đối. Giả sử có nắm được trong ta sự thành công đi nữa, ta phải trả bằng cái giá rất căng thẳng. Phần lớn các tình huống ai có thói quen ứng xử lấy mình là hồ quy chiếu thì tạo ra rất nhiều các cái khoảng cách tâm lý, khoảng cách dân sự, khoảng cách gia đình, khoảng cách xã hội giữa mình và một đối tác khác, hoặc cá nhân hoặc tập thể. Chỉ có tình huống duy nhất ta thấy rõ mình đúng, mà trên thực tế sự đúng đó là có thể kiểm chứng được, thì cần phải mềm mỏng khôn ngoan để giúp người khác cũng đạt được cái đúng như mình. Mà không, a vua a tầm sẽ làm cho ta bị hòa tan và một tập thể mà đang khi đó sự đúng và các cái cương lĩnh đúng của họ đó nó chưa phải là một vấn đề, chưa đạt được chủ mực nhất định. Hòa hợp khác huế bị hòa tan. Hòa hợp là mình biết mình khéo léo giữ được phong cách của mình, sống được hạnh phúc bình an, nhưng không trở thành đầu mối ganh ghét hãm hại của người khác. Tránh tình trạng như Khúc Nguyên đề đục cả một mình ta trong, đề say cả một mình ta tỉnh. Nhận thức đó sẽ làm cho đương sự trở nên ngông cuồng. Không ngừng lại ở sự ngông cuồng sẽ có thể có khả năng dẫn đến sự điên cuồng. Khúc Nguyên đã rơi vào điên cuồng do không làm chủ được sự ngông cuồng, vì lấy mình làm hệ quy chiếu, mặc dầu những điều ông làm cho tổ quốc ông là đúng, nhưng mà ông quá đơn lẻ, cô đơn, buồn chán, tuyệt vọng, và nghĩ rằng là trên cuộc đời này đó không ai hiểu được mình, cho nên tốt nhất là mình từ quan, sống lang thang rầy đây mai đó là được hạnh phúc. Kết quả chầm mình xuống sông tiền đường mà chết. Ứng xử hai, lấy đề làm chuẩn. Trong hai bài kinh này, Đức Phật đề cập đến quy chiếu mặc định xã hội thông qua phong tục, tập quán, quan niệm sống. Và dĩ nhiên đó, nó được chia làm hai nhóm. Các cái nhóm mặc định xã hội được xem là chuẩn, chúng ta phải tuân thủ. Và cũng có những mặc định xã hội do mê tín, do cuồng tín, do vô minh. Và do vậy chúng ta phải có bản lĩnh đi ngược dòng lại, chứ không có hòa nhập theo. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống gia giáo từ nhiều năm, nhiều thế hệ, chúng ta ít nhiều sở hữu được các cái nhân cách cao quý nhờ tập tầm những tấm gương chói sáng của các thế hệ trước, gần nhất là cha mẹ. Sống ở trong một cộng đồng mà ai cũng là liêm chính, chân thật, đạo đức, chuẩn mực, vô ngã, dị tha, ít nhiều gì chúng ta cũng trải nghiệm được cái cộng hưởng đó. Và như vậy hãy lấy các tiêu chí tích cực đó làm hệ quy chiếu để chúng ta hòa nhập mình vào và giữ phần để trải nghiệm được những điều cần, vì nó có giá trị. Thì đây là một điều dạy rất là khách quan, vì Đức Phật đã thấy rất rõ là có nhiều cái mê tín khoảng đạo đức, khoảng khoa học như là được nâng lên thành một hoạt động văn hóa, và tác hại của nó rất là lớn. Và rất nhiều thế hệ trôi qua, người ta cứ người trước đi trước, người sau đi tiếp theo sau, thế hệ này truyền thế hệ kia, cha mẹ truyền cho ông bà, rồi cha mẹ truyền cho con cái truyền cho cháu chích, cứ như thế cái sai lầm đó được nhân bản tạo thành một cái vòng tròn với nhiều các mắt xích, không có hồi kết. Sinh ra trong niềm tin Khổng giáo tại Trung Quốc, hầu như phần lớn có thói quen tin rằng là năm tháng ngày giờ tác động đến hạnh phúc và khổ đau, hên xui may rủi. Người ta tin rằng là có ông tài, thần tài thổ địa giải quyết hết tất cả vấn đề tài chính gia đình và tài chính xã hội. Người ta dễ dàng tin rằng là dưới lòng đất là có một âm phủ có thật, sau khi chết là sống vĩnh hằng bên dưới. Người ta tin rằng là một người chết vào cung xấu có thể kéo theo cái chết của những người thân trong vòng một năm, và rất nhiều các niềm tin sai lầm khác. Khi nâng nó lên thành một hoạt động văn hóa rồi đó, thì mê tín bắt đầu được lên ngôi làm vua. Như vậy, lấy tập thể, lấy cộng đồng, lấy cả quốc gia làm hệ quy chiếu, trong tình huống nội dung của hệ quy chiếu đó là sai, thì chúng ta đang bị một cộng nghiệp xấu nghiền nát mình, cuốn trôi mình. Cho nên ta phải dùng lý trí để cân nhắc theo Đức Phật, đó là thước đo chuẩn. Và Ngài đã nhắc nhở chúng ta trong Kinh Tăng Chi, đừng nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó là truyền thống, chỉ vì điều đó là được đồn thổi, chỉ vì điều đó được quá nhiều người chấp nhận, chỉ vì thầy của mình cho đó là sự thật. Gần như là chúng ta là đầu hàng lý trí mình cho sự chấp nhận không đặt vấn đề, bởi uy tín của cộng đồng, làng xã và nhiều nhân vật mà có cái ấn tượng trong cuộc đời của mình. Cao nhất trong việc lấy đề làm chuẩn đó là chúng ta chấp nhận các mặc định chuẩn có giá trị đạo đức, hợp luật pháp. Ví dụ như dân gian Việt Nam có câu già nhân ngãi non vợ chồng, đó là một câu quy nạp có giá trị giáo dục đạo đức về hạnh phúc gia đình. Thanh thiếu niên nên nằm lòng và lấy đó làm phương châm để không có sống vội vã sớm, hưởng thụ sớm, vì cái kết thúc khổ đau đó diễn ra cũng sớm hơn, nhưng mà hậu quả của khổ đau đó để lại dài hơn. Thì đây là một cái quan điểm xã hội rất là thông dụng ở châu Á, nhưng nó không có chỗ đứng ở phương Tây. Là người châu Á, nhất là theo Phật giáo, chúng ta nên ứng xử lấy cái quy chiếu xã hội chuẩn mực này làm chuẩn, để chúng ta răn dạy con cháu và bản thân mình. Ứng xử ba, lấy Dhamma làm chuẩn. Dhamma ở trong tiếng Pali và Sanskrit được dịch ra nhiều nghĩa. Trong ngữ cảnh này nó có hai nghĩa. Thứ nhất, Dhamma là luật pháp. Thứ hai, Dhamma là chánh pháp. Hiểu Dhamma với luật pháp thì chúng ta lấy luật pháp làm chuẩn. Do đó chúng ta không bị rắc rối bởi xã hội, không bị trừng phạt bằng các hình thức tù đày, vì chúng ta không có phạm pháp gì hết. Cái gì cho phép làm, chúng ta làm. Cái gì chúng ta thấy là còn có nhiều bất công thì không chống đối, nhưng chúng ta góp ý xây dựng bằng văn bản, góp ý xây dựng bằng mọi cách, nhiều tư tưởng tích cực, nội dung cao quý không được sử dụng, chúng ta cũng không vì thế mà buồn. Chứ hay chỉ hãy nghĩ tưởng rằng nhân duyên chưa hội đủ thôi, để chúng ta không bị rớt vướng kẹt vào những cái bức xúc căng thẳng. Nhờ đó chí quyền hồn được thành lập, và trong tương lai ta sẽ có thể làm được nhiều việc đáng làm. Mặc dù có giá trị tương đối, luật pháp ở mỗi quốc gia đó là cái cán cân công bằng xã hội và giúp cho con người có thể đạt được các cái quyền dân sự ở mức độ cao nhất. Hệ thống luật nào lấy nhân dân làm chuẩn thì cái phục vụ quyền lệ cho xã hội đó sẽ cao hơn. Mọi thành phần có thể phát triển nhân cách, đạo đức, trí tuệ, nghề nghiệp, sở trường của mình mà không sợ bị lệch nhóm hay là các hình thức chu dập, tấn công, gây hại. Khi chúng ta lấy chánh pháp làm hệ quy chiếu đó, thì các ứng xử nó trở nên cao thượng hơn, toàn diện hơn, hệ thống hơn, dứt điểm hơn, và có giải pháp bền vững không để lại các hậu quả, các phản ứng phụ. Bởi vì luật pháp là tương đối. Nhiều nước phương Tây và nhiều nước Phật giáo đã hủy bỏ bản án tử hình, cho nên ai phạm tội giết người đồng loạt hay là giết nhiều người thì cái bản án cao nhất là 25 năm tù giam thôi. Và kết thúc 25 năm tù đó không có nghĩa là tội phạm người đó đã kết thúc theo nhân quả, họ vẫn phải tiếp tục trả nợ nhân quả nếu không chuyển nghiệp. Cho nên dựa vào chân lý Phật dạy qua tứ diệu đế, tức là giải quyết các vấn nạn cá nhân, gia đình, xã hội, quốc gia, thế giới trên nền tảng phân tích quả và truy tìm nguyên nhân. Phàm làm việc gì nên nghĩ nhớ đến hậu quả của đó sẽ là cái thái độ ứng xử rất khôn ngoan, giúp cho chúng ta có thể tránh được các cái sự cố rủi ro và vượt qua được các hậu quả nghiêm trọng. Như vậy trong ngữ cảnh bài kinh này đó, Đức Phật thấy rất rõ luật pháp không đủ sức để tạo ra các công bằng xã hội cao nhất. Luật pháp cũng cần phải hỗ trợ bởi chánh pháp và đạo đức để cho mọi người đó được chuyển hóa thân tâm, cho nên đó sống phù hợp với luật pháp. Do vậy đó không lấy cái tôi ích kỷ làm hệ quy chiếu, nhờ đó mà các cái bất ổn xã hội được kết thúc hoặc là được chuyển hóa ở mức độ tối đa. Lấy mình làm quy chiếu đó thì phần lớn gắn kết cái tôi, nhưng mà những chính thể độc tài mà chân chính đó, chứ không phải độc tài chuyên chế, thì vẫn có thể có giá trị rất tốt cho xã hội. Như trong giai đoạn Lý Quang Diệu làm thủ tướng của Singapore, ông chủ trương độc đảng và ông cũng là một nhà độc tài, nhưng mà cái độc tài của ông là đúng, cho nên chỉ trong vòng mấy chục năm Singapore trở thành là một nước phát triển về giáo dục, khoa học kỹ thuật, rồi du lịch xanh và nhiều hình thái xã hội rất là ổn định, vượt trội hơn Malaysia, nước gốc mà từ đó Singapore trở thành độc lập. Cho nên không phải cái độc tài nào cũng là xấu, nếu đó độc tài đúng. Ở những nơi mà trình độ dân trí thấp á, thì dân chủ tự do là đà cản của sự tiến bộ. Mạnh ai lấy làm, người ta được quyền làm những gì ta muốn trong cái phạm vi cho phép của luật, cho nên rất khó mà làm cho mọi người đạt được cái sự tiến bộ cần thiết. Cho nên chuyên chế chân chính trong tình huống này sẽ nâng cái trình độ thấp lên trung bình, trình độ trung bình lên khá, khá lên giỏi, xã hội theo đó nó phát triển bài bản hơn. Trong một xã hội phát triển mà độc tài chuyên chế vẫn tiếp tục tồn tại thì sẽ trở thành là cái đà rào lại, hãm phanh lại sự tiến bộ và phát triển bền vững. Lấy các mặc định xã hội làm hệ quy chiếu thì cũng có trường hợp tốt, trường hợp xấu. Vấn đề là nội dung quy chiếu đó có đúng hay là sai thôi. Còn lấy luật, lấy chánh pháp làm quy chiếu, đại đa số tình huống là chuẩn, ngoại trừ một số trường hợp ngoại lệ. Số ngoại lệ đó là không đáng kể. Vấn đề 2, vượt qua ba thái độ kiêu mạn: ứng xử thông minh và chọn cái tình huống hệ quy chiếu chuẩn mực thì giúp cho chúng ta đã thành công rồi. Đức Phật tiếp tục khuyên trong kinh Tăng Chi tập 1 trang 146 rằng người muốn được hạnh phúc phải vượt qua ba thái độ cao ngạo sau đây. Cao ngạo một là cao ngạo tuổi trẻ, và đây là cái cao ngạo nó có từ thời này sang thế hệ khác. Tuổi trẻ bao giờ cũng hãnh diện tự hào rằng là thế hệ của chúng tôi hơn thế hệ cha ông, tôi ngày nay hơn cha mẹ tôi ngày trước. Và để chứng minh cái điều đó đó, nhiều chàng trai trẻ, nhiều cô gái trẻ lấy kiến thức học đường về, thậm chí là muốn dạy đề lại cha mẹ mình. Dĩ nhiên cha mẹ mình là không được học bài bản thì làm sao bằng mình được, nhưng mà cái đó nó không có giá trị gì. Vấn đề không phải là khoe mẽ cái mảng và nguồn kiến thức mình có được là hơn cha mẹ nhiều hay ít, mà là sử dụng cái nguồn tri thức chân chính đó cho cái gì, với mục đích nào, giá trị ra sao. Kiêu mạn tuổi trẻ đã làm cho quan hệ thế hệ đó trở nên đó bị gập ghềnh, và hầu như là cái xung đột văn hóa giữa thế hệ con với thế hệ cha mẹ diễn ra khắp các nơi, nhất là các cộng đồng di dân có mặt và lập nghiệp ở một nước thứ hai. Thì lúc đó đó, con em chúng ta thế hệ 1,5 hay là thế hệ 2 đó được lớn lên bởi nền văn hóa của quốc gia mới, nền giáo dục mới, quan niệm mới, lối sống mới, tôn giáo mới, rất khó hài hòa với gốc rễ văn hóa gốc mà cha mẹ đã được sinh ra và lớn lên. Từ đó cái mâu thuẫn văn hóa này tạo ra rất nhiều các cái xung đột. Nhiều bậc cha mẹ muốn con em mình giỏi ngoại ngữ từ nhỏ, cho nên lớp 6, lớp 7 là cho đi du học rồi. Xong đại học gần như là có gần 10 năm ở hải ngoại, về lại gia đình, cái mâu thuẫn và xung đột trên nền tảng của kiêu mạn tuổi trẻ đó đã làm cho cha mẹ khổ đau, và những đứa con đi du học về cũng khổ đau vì nghĩ rằng là cha mẹ không hiểu được tôi, và cha mẹ là nghĩ rằng là con tôi bây giờ nó học giỏi quá, nó không hiểu được tôi. Và cái không hiểu đó đã làm cho truyền thông bị cắt đứt, cái nội kết bắt đầu xuất hiện giữa hai bên, và làm gì làm cái căng thẳng nó được diễn ra hàng ngày hàng giờ. Do đó các thế hệ đi trước cũng cần phải làm quen với cái khuynh hướng của tuổi trẻ là hướng ngoại, duy lý, duy ý chí. Những quan điểm nào, lập trường gì, khuynh hướng gì có giá trị thì chúng ta cũng nên mạnh dạn ủng hộ, mặc dù nó khác với cách thức mình làm trước đây. Và đừng áp dụng cái khuôn phép mà mình đã sử dụng nhiều chục năm trước trên cái bối cảnh xã hội vốn rất khác với ngày xưa cho con em mình, bởi vì cái đó nó dẫn đến rất nhiều sự xung đột. Khéo hướng dẫn, khéo định hướng, khéo hỗ trợ, con em chúng ta sẽ chọn lựa các cái ngã đường tốt để khỏi phải va chạm. Cú sốc văn hóa đó dẫn đến nhiều bất ổn xã hội. Cho nên là con cái học rộng hiểu nhiều, bằng cấp cao, tri thức giỏi, cần phải sống khiêm tốn nhiều hơn, tôn trọng cha mẹ và những thời đi trước nhiều hơn, thì cái tài của chúng ta sẽ được đắc dụng, và cách thức ứng xử đó sẽ giúp cho ta đắc nhân tâm. Kiêu mạn hai, kiêu mạn sức khỏe. Không phải chỉ có tuổi trẻ mới rơi vào kiêu mạn sức khỏe rằng là tôi khỏe, tôi có thể làm K2, K3, tôi bắt chấp hết tất cả, tôi có thể thức nhiều đêm liền mà không cần nghỉ bù những ngày hôm sau, tôi có thể cài giống như một con trâu, tôi có thể làm việc như một cái máy. Nhưng mà qua tuổi tứ tuần đó thì cái kiêu mạn sức khỏe đó bắt đầu đặt lại vấn đề rồi. có muốn cũng không đủ sức để làm như thế nữa. Đến tuổi ngũ tuần sức khỏe yếu hơn, đến tuổi lục tuần á thì có nhiều cái nhận thức nó đi trước cái hành động, và đương sự dễ dàng rơi vào tình trạng lực bất tòng tâm, tức là cái năng lực thể chất, những cái chúng ta có thể thực hiện được á, nó không theo kịp được cái tâm mình muốn, vì cái tốc độ của tâm nó có thể đến hàng nghìn cây số mỗi tích tắc giây, nhưng mà cái tốc lực của làm việc đó, nó có giới hạn, lệ thuộc vào sức khỏe của con người. Có những người có sức khỏe vượt trội ngoại lệ đó, đến 90 tuổi vẫn còn trẻ trung, nhiều lúc đó, giới trẻ theo không nổi, theo không kịp, miệng nói tay làm, nói được làm được, và khi làm là làm ở vị trí xung phong, làm nhiều hơn. Đức Phật khuyên là không nên ỷ lại, không nên cao ngạo về cái lợi thế sức khỏe của bản thân. Bởi vì đến lúc nào đó có thể ngã quỵ, bao nhiêu chương trình, kế hoạch, ước mơ, lý tưởng đó phải bỏ lại sau lưng hết. Đi con đường bền đó, bao giờ cũng tốt hơn. Đường dài là đường hay, đường ngắn là đường nhất thời. Cái hay có chiều sâu của con người là đi trên một con đường dài, chứ không phải giải quyết vấn đề trong một khoảnh khắc. Cho nên có sức khỏe do gen di truyền tốt của cha mẹ ông bà là một phước báo, nhưng mà đừng lạm dụng nó. Thông thường là theo y khoa đó, cha mẹ có tuổi thọ trên 80, con cái thông thường có tuổi thọ 75 trở lên. Nhưng mà có nhiều người ỷ lại cái di truyền đó, ỷ lại sức khỏe, cho nên cha mẹ thì 90 mà con chết yểu 20-30. Nó là ngược lại với cái quy luật của di truyền, là do vì quá lạm sức. Để bớt đi cái lạm sức đó thì chúng ta phải thực tập chánh niệm trong công việc, là giờ nào việc đó, không gian nào công việc đó, qua rồi đó được khép lại đó với quá khứ, không nhắc lại, không ôn lại, không ký ức lại. Cái gì mà chưa đến thì chưa cần phải đầu tư, hãy đầu tư những cái đang có mặt ở trước mắt một cách có phương pháp, hệ thống, có trí tuệ, chúng ta sẽ nắm chắc được thành công trong tầm tay. Nhờ sống như thế cho nên chúng ta ít bệnh và có tuổi thọ. Có tuổi thọ ta làm được rất nhiều việc. Trong Phật giáo có nhiều bậc cao tăng đã sống yểu mệnh, chẳng hạn như ngài Tăng Triệu. Qua tác phẩm Triết Lý về Phật học Đại thừa, có tên gọi là Tăng Triệu Luận. Ngài Tăng Triệu đã để lại với sự thương mến kính tiếc của biết bao nhiêu triệu trái tim Phật tử và tăng ni, khi ngài qua đời ở tuổi 30 thôi. Ngài Huyền Trang, bậc cao tăng của Phật giáo Trung Quốc và cũng là cao tăng Phật giáo toàn cầu, dịch thuật toàn bộ kinh điển Phạn Văn ra Hán Văn, thọ 61 tuổi. Cái tuổi đó so với các vị cao tăng khác là rất ít. Hòa thượng Thích Thiện Hoa, cao tăng vĩ đại của Phật giáo Việt Nam thời cận đại, với vai trò đóng góp phục hưng cho Phật giáo, đào tạo ra rất nhiều thế hệ tăng tài, ni tài, qua đời ở tuổi 55. Nếu các bậc cao tăng mà có thể sống thọ hơn đó, thì cứ mỗi một năm đó, các hoạt động Phật sự và thành quả hoạt động Phật sự đó có thể bằng đến 10 vị tu sĩ khác. Cho nên ỷ lại vào sức khỏe là có thể có vấn đề. Kiêu mạn ba, kiêu mạn sự sống, tức là mình tin rằng đó, mình có một cái đời sống hoàn thiện, đầy đủ các tiện ích vật chất, cái gì cũng có đủ các phước báo, muốn là được. sinh ra trong gia đình cao quý, thuận lợi, có mặt trong một bối cảnh xã hội lịch sử không hề có chiến tranh, được ăn học đến nơi tính chốn, thì hầu như là các phước đó có nhiều người mơ cũng không được, mình có đủ hết. Cho nên từ đó dẫn đến sự ỷ lại và ngủ quên trên đống phước. Mỗi ngày ta đang bòn rút cái phước của mình để xài, xài đến lúc mà nó cạn kiệt luôn, như là không tái nạp vào các cái nguồn phước mới. Cho nên sau thời gian đó, khi mà bị hết phước, cái sự tuột dốc đó rất là nhanh chóng, mà không có ghi lại được, đứng lại được. Chuyên trong kinh Tạng Bali cũng được đề cập, khi có năm tướng suy hao như là đổ mồ hôi nhiều, rồi nhan sắc khô héo, bệnh tật nhiều, phiền não nhiều, và các cái chú duyên nhiều, thì họ biết rằng là cái phước của mình đó đang tiêu xài đó, nó bị cạn kiệt rồi, thì cần phải tái nạp lại. Đó là một sự cảnh báo. Do đó không nên tự hào về cái nguồn phước báo liên hệ đến sinh mệnh của mình đang có, và phải tiếp tục hàng ngày, hàng giờ, khi nào có cơ hội được là ta không từ bỏ gọi làm phúc. Khi nào chưa có cơ hội thì ta phải sáng tạo ra điều kiện và cơ hội để được làm phúc. Đó là thế chủ động. Ai nạp càng nhiều vào cái kho phước báo, người đó sẽ có được nhiều cái thuận lợi hơn, mặc dù ta không hề mặc cả nhân quả. Quả lành sẽ đến với ta như là người bạn đồng hành. Vấn đề 3. Ba đức tính cao thượng. Đây là nội dung được Đức Phật giảng dạy trong kinh Na Tăng Chi, tập 1, trang 286. Theo Đức Phật, trong bài kinh này đó, bất kỳ ai, vai trò vị thế xã hội, nam nữ, tuổi tác, sở hữu được ba đức tính cao thượng này đó, sẽ trở thành là người đắc nhân tâm, và họ trở thành là người điển mẫu mà ai cũng khao khát mong trở thành. Đức tính 1, cho vật khó cho. Trong sở hữu vật chất mà chúng ta làm được hợp pháp, có những cái trở nên rất quý với mình, nhưng mà nếu như có thiếu việc cái vật đó, chúng ta cũng không mắc mắc gì đi. Đa khi nhờ có vật đó, người ta thay đổi cả cuộc đời, thay đổi cả cái số mạng sống. Người mạnh dạn phát tâm làm đã làm được việc khó làm. Hiến tạng được Đức Phật gọi là bố thí nội tài, là một trong những cái nỗ lực cho được các vật khó cho. Trong các vật khó cho đó, Đức Phật cho rằng là trí tuệ là cái khó cho nhất. Dân gian Việt Nam có câu cho lời khuyên chứ không có cho kiến thức, hoặc là cho tiền bạc chứ không cho kiến thức, vì người ta còn ích kỷ theo phong cách gia truyền, sợ là cho tri thức, cho phương pháp á, thì cái người sở hữu mới này đó có thể cộng với cái kinh nghiệm vốn có của họ cho thành giỏi hơn ta, và gọi là phá đi nồi cơm của ta đang có. Đó là cái nhìn thiển cận thôi. Áp dụng đức tính này đó vào trong đời sống thực tiễn, với nhà giáo không nên giấu nghề, dầu có một vài học trò nào đó không có trọng nể mình, ta vẫn truyền trao tri thức một cách là không có tiếc nuối, không giấu giếm, vì không ai chết mà mang hết tất cả mọi thứ đi được. Không truyền lại cho người khác thì cái công mình học đó trở thành là công giả tràng thôi, chết rồi chôn luôn. Trung Quốc á thì có cái phong cách gia truyền, tức là bỏng sẻn tri thức. Cho nên nguồn tri thức cao quý đó mất dần theo năm tháng. Khi mà người sở hữu được nó không tìm được cái người tâm đầu ý hợp để truyền trao, ngay cả là con cháu ruột thịt trong nhà. Như vậy để cho được vật đáng cho là cho đúng tình huống, thì nó dẫn đến cái giá trị đó là một miếng khi đói bằng gói khi no. Có nhiều cái tặng biếu và trợ giúp đó, nó chẳng là gì hết, nhưng mà nhờ đó mà cái người được giúp đó là có cả một tương lai ở phía trước. Chẳng hạn như Sujata, một thôn nữ, tình cờ gặp Sa môn Tất Đạt Đa ngã quỵ bên đường do Tu Khổ Hạnh sai pháp, đã cho bát cháo sữa. Nàng đã nâng Đức Phật lên trên đùi của mình để dễ dàng đút cháo sữa, và nhờ ăn cháo sữa này mà Đức Phật phục hồi sức. Cái cho đó giá trị nếu mà quy đổi theo tiền bạc có bao nhiêu đâu, không bằng tiền mà các bậc cha mẹ cho con cháu mình ăn bánh kẹo mỗi khi đi chợ dư thừa. Nhưng mà nào ngờ đâu đó, từ cái sự cho đơn giản đó, Sujata đã cho cuộc đời một bậc giác ngộ. Vì nếu không có Sujata, Đức Phật đã chết mất tôi rồi, và thế giới này sẽ quyền rủa ngài, nào là một thái tử không có lòng với đất nước, nào là một người con bất hiếu, nào là một người chồng bất nhẫn, nào là người cha bất nhân, và biết bao nhiêu cái lời tạo án khác nữa. Cho nên là đừng đánh mất cơ hội cho để có thể giúp được những con người trở thành vĩ đại. Cho nên phải cho cái người ta đang cần. Và làm sao đó, việc cho đó phải dẫn đến các giá trị cao quý đó. Chứ còn kẻ đang nghiện cờ bạc mà cho tiền là chúng ta đang gieo một cộng nghiệp xấu. Kẻ đang hút á phiện và ma túy tổng hợp mà ta cho tiền, cho phương tiện, cho tiện nghi là ta đang giết người đó chết sớm hơn. Đức tính hai, làm điều khó làm. Đây là điều mà chúng tôi thường trích dẫn trong rất nhiều bài giảng để mời gọi các Phật tử đó, mỗi khi sống trong một gia cảnh mà gần như là không ai hiểu mình, đang khi mình rất hiếu thảo với cha mẹ, rất có tình nghĩa với anh chị em và bà con làng xóm, ta làm rất nhiều việc đáng làm và nghĩ đến cái cao cả, cái giá trị chung, nhưng rồi bị rầy, bị la, bị chọt gậy bánh xe, bị phá đám, bị trở ngại, bị chướng duyên. Nhiều người đó phần lớn bỏ cuộc, hoặc là hẳn đời, hẳn người, hoặc là trầm cảm. Có người là chọn quyên sinh để kết liễu mạng sống. Trong các tình huống vừa nêu, Đức Phật khuyên chúng ta: tôi sanh ra đời để làm việc khó làm. Như vậy là tôi có một cái vai trò lớn, tôi phải có một cái nhân cách lớn, sức chịu đựng lớn, bản lĩnh lớn, điềm tĩnh lớn, và vượt qua các cái trở ngại dầu lớn xem như là nhỏ mà không đáng kể. Và để làm được việc đó được, chúng ta cứ nở nụ cười chuyện nhỏ. Mỗi khi cái chuyện to đang xảy ra, cứ nhẩm chuyện nhỏ rồi cười, thì chúng ta sẽ giải quyết nó nhẹ nhàng lắm, không cường điệu quá, không quan trọng quá. Cho nên không tự tạo thêm các áp lực về cảm xúc. Khi nghĩ rằng là tôi được sinh ra để làm những việc khó làm, thì cái tâm vô ngã, lòng vị tha, sự hy sinh, tinh thần dấn thân, phụng sự, xung phong sẽ trở thành như là cái thói quen và niềm đam mê, và cũng là nỗi niềm hạnh phúc. Hãy tập thói quen như thế. Và những người nào sống như vậy đó xứng đáng ngồi riêng một chiếu để được mọi người quý trọng, bắt chước, noi gương. Còn chờ dọn sẵn ổ đẻ thì quá dễ rồi, ai làm sẵn mình hưởng mà hưởng không được là mới là quá tệ. Còn trong cái gian khó trở ngại mà mình tạo ra được cái điều kiện để làm cho nó tốt hơn, vì đó mới là làm việc khó làm. Để tập suy nghĩ và ứng xử như vậy đó, tự động chúng ta có chiều sâu hơn, bản lĩnh hơn. Đức tính ba, nhẫn việc khó nhẫn. Chướng tai gây mắt có thể dãy đầy trên mỗi từng cây số nơi chúng ta trải nghiệm và đi trên nó. Ai nghĩ rằng là tôi phải đủ các điều kiện tốt thì tôi mới làm một việc thiện, một sự nghiệp, một nỗ lực, có lẽ người đó khó có cơ hội để làm được những việc đáng làm, vì sức chịu đựng của người đó quá kém. Chịu đựng nó có thể phát xuất từ hai thái độ, đó là chịu đựng tiêu cực và chịu đựng tích cực. Chịu đựng tiêu cực á thường gắn kết với các nỗi suy nghĩ rằng là có lẽ kiếp trước tôi mắc nợ ẩm, tôi mắc nợ bả, tôi mắc nợ người ấy, cho nên bây giờ tôi phải cắn răng, không còn sự lựa chọn nào tốt hơn là cứ như là chiếc bùn đựng choi, sức chịu đựng tới đâu thì ráng đến đó thôi. Đó là mê tín, đó là tà kiến và nên tránh. Trong phần lớn các nói suy nghĩ và chịu đựng tiêu cực đó theo Phật giáo là do vì chúng ta si mê, tức là không đủ sáng suốt để có thể quyết định dứt khoát tìm ra một lá ly an toàn. Hồi 6 giờ chiều hôm nay, tức là tức cách 30 phút trước buổi giảng này đó, thì có một người nhờ tư vấn. Chị và chồng của chị đó đã ly hôn được 1 năm. Nguyên do ly hôn đó là do cá tính của chồng có một chút á tâm thần quan tưởng, là mỗi khi uống rượu về đó là chửi bế, có vần kệ, có thi ca, có đầu dây mối nợ, vợ là lãnh đủ, con hoảng sợ đến độ là có mặc cảm với cha. Lúc tỉnh đó thì rất dễ thương, nhưng mà khi rượu vô là bao nhiêu thói hư tật xấu nó trút ra hết. Và chịu đựng với nhau là 19 năm hết nổi rồi đó, thì cô vợ chủ động ly dị. Thì trong 1 năm qua đó thì anh chồng anh khóc lóc, gọi điện thoại, viết thơ, chặn đường đi làm về, tế tha thiết xin lỗi cầu đủ thứ hết trơn, làm cho chị phân vân là không biết là có nên hay không. Gia đình á, họ hàng, bà con và bạn bè quen biết á đều khuyên là không nên kết nối, nhưng mà cô ấy cảm thấy là sợ nếu không kết nối thì chồng của mình á khổ hơn và sống tiêu cực hơn thì mình có lỗi, cho nên rai rứt nhưng mà không tin vào cái tương lai nói kết. Đó là cái mâu thuẫn nội tại. Thì chúng tôi giải thích thế này: trong tình yêu đích thực đó không có chỗ đứng cho sự tội nghiệp, mà chị em phụ nữ thì thường ứng xử trên cái tội nghiệp này. Rồi khi mà khổ đau, ai tội nghiệp mình, ai tội nghiệp những người còn lại đây? Vì vậy là chúng ta lại tiếp tục tạo ra cái mất sức dây tiền của những sự tội nghiệp khác, mà lại cứ đánh đồng sai lầm với lòng từ bi. Cái rắc rối của vấn đề là nằm ở chỗ đó. Điều thứ hai, hãy đặt một câu dấu hỏi thật là to rằng là sự đối kết đó có tương lai không, có hạnh phúc không, có an toàn không. Cái tương lai nó lệ thuộc vào hạnh phúc an toàn. Câu trả lời là không an toàn, vì cứ mỗi lần chồng nhậu là chồng đòi giết vợ, chồng rước vợ, đó là bị rối loạn tâm thần quan tưởng này ở mức độ nguy hại. Có thể là trong vòng 20 năm qua việc đâm giết thật là chưa có, nhưng mà trong tương lai ai biết được. Thì cái này nó không thuộc về thái độ sống, mà nó thuộc về đó cái rắc rối của bộ não. Mà khi bộ não có vấn đề, người ta mất sự làm chủ, cho nên chuyện xấu nhất có thể xảy ra. Sau khi nghe tư vấn, chị ấy hỏi là: thưa thầy, tôi phải làm gì? Câu trả lời là chị tự suy nghĩ và tự giải quyết. Thế ai giải quyết thế mình được? Mình sống với nhau là 20 năm, mình định lượng được là cái việc nối kết có an toàn không. Một năm đó người chồng nó nhậu bao nhiêu lần, mỗi một lần nhậu là hăm dọa đòi giết, có đủ sức chịu đựng không? Hay là sau khi tiếp nói nghĩ rằng là mình có thể thay đổi được tính cách của chồng, rồi đâu cũng vào đấy, ngựa quên đường cũ, thì cái nỗi khổ niềm đau và sai rứt nghĩ rằng là tại tôi sẽ sai lầm nối kết lại sẽ làm cho đương sự khổ nhiều hơn nữa. Thái độ thì có thể thay đổi bằng nhận thức đúng, nhưng mà rối loạn tâm thần đó thì phải điều trị bằng y khoa. Mà cái mức độ thành công ở lúc nó chỉ là 20% thôi. Do đó nhẫn tích cực á, là điều đáng được khích lệ. Nhẫn tiêu cực á, là một sai lầm mà gốc rễ của nó là vô minh, mà cứ nghĩ rằng là mình đang trở thành Bồ Tát sống, đang làm hạnh từ bi, đang mang niềm vui cho con người và cuộc đời, và không ngờ đó là đang mang khổ cho mình và tạo cái lây lan khổ đau cho những người khác khác. Cô tiếp tục hỏi, vậy tôi ly dị với chồng tôi có tội gì hay không? Thì hai người sống không hợp nhau ly dị là chuyện thường, có gì đâu tội. Đạo Phật không cấm ly dị, Công giáo Tin Lành cấm ly dị vì hôn nhân của họ gọi là đơn hôn và đập hôn, một hôn nhân duy nhất trong đời thôi, hôn nhân thứ hai là không hợp pháp. Và hơn nữa hai người cũng không có lỗi gì về ngoại tình, do là cá tánh sống khác nhau, cái hăm dọa ở trong lúc mà bị ruộng khống chế đã làm cho cả hai không được hạnh phúc, cho nên họ chia tay nhau. Vì đó khi chịu đựng một cái gì đó, ta phải nghĩ đến chịu đựng tích cực, đó là bản lĩnh, thái độ khôn ngoan, tâm điềm tĩnh, trí tuệ sáng suốt, lòng kiên nhẫn để vượt qua những điều khó vượt qua. Vì nhân quả đòi hỏi tính thời gian, để có được một cái quả tốt đòi hỏi chúng ta phải tìm nhiều thuận duyên. Đang khi đó mình mới bắt đầu nỗ lực đó, các nghịch duyên quá nhiều, thiếu kiên nhẫn tiêu cực, ta sẽ bỏ cuộc nửa chừng, đầu hàng số phận hoặc phất lờ. Cả ba thái độ tiêu cực đó không dẫn đến một kết quả xứng đáng. Vấn đề 4, ba biểu hiện của người trí trong ứng xử. Đây là nội dung của kinh Trung Bộ tập 3 trang 170. Dấu hiệu trí 1, suy nghĩ với tư tưởng thiện. Dầu cho có bị luật pháp phanh phui hay không, mọi người biết tấn công phải bình chỉ trích hay không, đương sự cần phải thấy rất rõ, tôi phải lấy trí tuệ làm hệ quy chiếu để đánh giá nếp suy nghĩ trong đầu của mình, rằng sự suy của tôi của hôm qua, hôm nay có phù hợp với nhân cách cao quý chưa. Không có gì vô duyên cho bằng á, đã chơi bài một mình mà còn ăn gian. Tức là mình là chơi và mình đặt ra cái người đối diện á, là một cái người ảo, và mình tự đi cái nước đi của người ảo đó đối lập lại với nước đi của mình mà còn ăn gian nữa thì cái thắng đó không có giá trị. Trong thực tiễn đó thì đôi lúc chúng ta rất ăn gian, chúng ta ăn gian bằng cách là chúng ta để cho cái nếp suy nghĩ mình đó, nó trôi chảy theo những cái thói quen xấu, theo những cái định hướng xấu, và ta nghĩ rằng là tôi chưa làm việc đó cho nên tôi không gây phương hại cho ai. Điều đó có thể đúng về phương diện luật nhưng sai hoàn toàn về phương diện đạo đức. Rất nhiều người khi sống đời sống vợ chồng không tìm được sự tâm đầu ý hợp, trạng thái cô đơn trỗi dậy làm cho người đó khổ đau lắm, và cái nhu cầu có người hiểu được mình, tâm sự mình, giải bài với mình, chia sẻ với mình đó, sẽ làm cho họ được rất hạnh phúc. Nhiều chị em phụ nữ nghĩ một cách giản đơn rằng việc đó không có vấn nạn gì hết. Tình yêu nảy nở rất nhanh và các rắc rối phát sinh theo những cái ngoại tình trong tâm tưởng đó cũng rất là phức tạp. Sự phá hủy ranh giới đó nó chỉ nằm ở cái chánh niệm hoặc là phi chánh niệm thôi. Giữ được chánh niệm đó thì cái sai lầm trong tâm đó có thể được khống chế, khắc phục, mà không á chúng ta sẽ bị cuốn trôi theo chiều nước. Do đó nền tảng của đạo đức Phật giáo là động cơ trong sáng, tâm thanh tịnh. Đang khi chúng ta thực hiện từ bỏ các việc ác và nỗ lực các việc lành, cái động cơ trong sáng và cao quý đó đó là rất quan trọng, vì là thước đo của nhân quả đạo đức. Đạo đức học Bồ Tát còn dạy là các cái suy nghĩ giết người, trộm cắp, tà dâm, lừa đảo, dầu chưa thực hiện bằng hành động cụ thể vẫn được xem là đã phạm tội rồi. Đang ghi theo luật á, phải có tang chứng, vật chứng, phải có một cái hành động cụ thể và phải bị phát hiện và được chứng minh bởi một bồi thẩm đoàn theo phương Tây hay là thẩm phán theo các nước châu Á, trong đó có Việt Nam, thì cái tội đó mới được ghi nhận là tội. Bằng không người ta chỉ gọi một cái từ rất trung tính, nghi can, tức là đương sự được hoài nghi là đang phạm pháp hay là đã phạm pháp một cái tội nào đó, cho đến lúc nào có phán quyết của tòa án thì mới được gọi là tội phạm. Đó là giới hạn của luật pháp, nhưng mà nó cũng là một sự cẩn trọng cần thiết để tạo ra cái công bằng xã hội ở mức độ tương đối. Và sống theo phong cách này đó, chúng ta đã để cho cái tội của tâm đó nó thoát ra và nó nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Khi mà tâm á còn tà, suy nghĩ chưa chuẩn, rồi thói quen nó còn xấu đó, thì nó không bộc phát ở chỗ này thì nó xuất hiện ở chỗ khác thôi. Vì cái gốc rễ chưa được khắc phục, nên tu tập đạo đức theo Phật giáo là phải chuyển hóa tâm. Đó là cái cốt lõi. Người nào làm chủ được tâm qua việc làm chủ cảm xúc, thái độ và nhận thức đó, thì cái đó có thể làm chủ được cuộc đời. Các ứng xử của họ sẽ trở nên rất thông minh và có hạnh phúc. Dấu hiệu trí hai: lời nói có giá trị thiện ích. Nói là cửa ngõ của truyền thông. Nói là một phước báo mà xã hội loài người có dưới nhiều hình thức ngôn ngữ khác nhau. Truyền thông của các loài động vật á, chỉ là các tiếng kêu rơi rạc, chưa có thể biểu tỏ được các cái sắc độ, cảm xúc và thái độ như là của con người. Những dân tộc thiểu số đó, dầu chưa có chữ viết, ngôn ngữ của họ cũng là một phương tiện truyền thông rất chuẩn. Mà từ thế hệ này sang thế hệ khác đó, người ta có thể dựa vào đó để nắm được các thông tin, để truyền trao tri thức, để học hỏi kinh nghiệm, để giáo dục đạo đức và để làm những việc cần làm. Cho nên khi truyền thông á, thì Đức Phật dạy chúng ta phải dùng các ngôn ngữ có giá trị. Học theo điều này đó thì chúng ta vượt qua thói quen thị phi. Khi ức chế tâm lý với các nỗi đau tấn công ta đó, ta có thói quen là phải giải bài. Điều đó không có gì là xấu. Giải bài với ai trong tình huống nào được xem là nên và không nên. Thì cũng vào chiều hôm nay có một anh chuyên là chuyên viên tâm lý dẫn chị ruột của mình đến nhờ tư vấn. Thế là một hành động rất là cao quý, là một chuyên viên tư vấn nhưng mà dẫn tới gặp thầy tôi tư vấn, phải là người bỏ được cái ngã. Và anh ấy nói rất rõ, tôi có tư vấn chị tôi cũng không có kết quả. Đó là cái tác dụng tâm lý mà gần gũi quá, thân quen quá, mắt linh, một nhà không thiên. Bác sĩ giỏi đó có thể trị hết bệnh nhiều bệnh nhân, thậm chí là thủ tướng, tổng thống, chủ tịch nước, nhưng mà trị cho người thân của mình nó không áp phê. Luôn luôn có những hiện tượng như thế. Cho nên anh ấy đã khuyên người thân của mình đến nhờ tư vấn. Và dĩ nhiên là sau khi nghe tư vấn đó, thì anh cũng thừa nhận là cái nội dung tư vấn của Phật giáo nó có khác với nội dung tư vấn tâm lý học thông thường. Do đó khi phải nói một điều gì đó, chúng ta nên suy nghĩ như sau. Thứ nhất, nếu lúc ấy thái độ của tôi không được thoải mái, sức khỏe của tôi không được thoải mái, thì tốt nhất ta trì hoãn sự phát biểu. Vì sự phát biểu trong tình huống này đó có thể làm cho người đang lắng nghe khó nghe và thậm chí là bị khổ đau. Thì mọi người cần phải kiềm chế mình để đang lúc giận chúng ta không trở nên mất hồn và làm cho người khác bị khổ đau. Cũng là một con người thôi mà khi nhiều việc quá, bồ đầu bồ chân, rất dễ quạo. Mà khi quạo là cái ngữ điệu lời nói nó trở nên căng thẳng lắm. Ai cũng thế, tu sĩ cũng vậy thôi. Nếu không làm chủ tâm thì cũng bị rơi vào các thói quen đó. Nhưng mà rồi thì tu sĩ người ta nhận thức vấn đề đó lẹ hơn, khắc phục nó nhanh hơn. Cho nên là khi mà mình tiếp xúc với ai mà nghe một lời nói nó hơi căng đó, thì mình nên thông cảm rằng người đó vì mệt quá, nhiều việc quá, lẫn lộn quá, rối bời quá, cho nên họ như thế, chấp nhất để làm gì, cười quậy và trừ. Và thứ hai đó là khi ta lắng nghe một thông tin mà vì bản chất nó có thể là mang tính thị phi, xuyên tạc, chọn gậy bánh xe, ly gián hay là bất kỳ một động cơ nào, chẳng hạn như là nhiệt tình quá mà truyền bá thông tin sai, đừng vì thế mà chúng ta nhảy lồng lộng lên, tại vì sức chịu đựng như thế là quá kém. Điềm tĩnh xem như nó không có chuyện gì. Cho nên lúc ấy đừng có gọi điện thoại cho người A, rồi gọi điện thoại cho người B, viết email cho người C, thả thông tin trên diễn đàn D. Cái thầy thông tin này nó phức tạp lắm. Trước đây thì cái ức chế tâm lý đó mình chỉ chia sẻ được một hai người, bây giờ gọi reng alo cái là chia thông tin được rồi. Nhiều người còn có blog riêng, dùng cái máy 3G bấm cái là thâu nói ra, tôi khổ quá, chia sẻ lót trên mạng, biết bao nhiêu người ta nghe ta khổ theo. Cho nên là phải điềm tĩnh lắng nghe, không phê phán, không chỉ trích, rồi để chúng ta rút ra được những cái giải pháp thích hợp. Tức là không truyền những thông tin mà mình không đoan chắc là sự thật, và không lấy cái uy tín của ai làm hệ quy chiếu. Có rất nhiều cái sự hiểu lầm đó, nó có cái nguồn gốc gì? Người A tin người B, người B tin người C, người C tin người D. Cho nên cái người D đó chẳng biết cái nguồn gốc của câu này ra sao, trong bối cảnh nào, nói với ai. Bây giờ cứ nói lại, hỏi ra sao, nói chắc cú. Tôi nói cho bà nha, tôi nói cho ông biết, ông đừng nói ai hết. Rất là quan trọng cái người ta truyền ra thêm nữa. Hỏi lại ông bà có nghe trực tiếp từ nhân sự đó nói không? Nó không, tôi nghe cái bà A nói lại. Hỏi bà A, bà có nghe trực tiếp không? Không, tôi nghe ông B nói. Hỏi ông B có nghe không? Không, tôi nghe một ông nào đó không biết tên nữa quề vốn. Nhưng mà hậu quả là có thật. Do đó làm việc chúng ta cần phải có các thông tin rõ ràng. Làm việc để tránh hiểu lầm là chúng ta phải có văn bản, giấy tờ, đây là bằng chứng, chứ không nên nói miệng. Cái người nói xong rồi đôi lúc sức khỏe kém, ký ức kém, họ có thể quên, rồi tối ngày cái đôi chối nhau là hư hết việc. Nên là khi nói cái gì đó phải nói có giá trị. Mà muốn nó có giá trị đó thì chúng ta phải có được cái hạnh tùy hỷ công đức, cái hạnh hoan hỷ, hạnh lượng thứ, hạnh rộng, hạnh vô ngã, hạnh vị tha, và nhiều cái tố chất tích cực khác, thì chúng ta mới có thể nói được những điều có giá trị. Và không ta dễ là đổ dầu vào lửa lắm. Hai vợ chồng ta đang hì hịch với nhau, không giúp đỡ được thì thôi, mà chuyện hì hịch đó không có đáng gì hết. Cái người liên minh khổ đau này nói: tao mà là mày nha, tao giết chồng mày cho rồi, để ổng làm gì cho nó mệt, cho chẳng khác nào xuống người ta giết người không. Mà dù cái lời nói đó nó không có hàm ý đó, nhưng mà giận quá, rồi là thương bạn mình quá, thương em mình quá, thương chị mình quá, cho nó đại vô vậy thôi, không cần biết hậu quả của nó. Cho nên là phải nói với mục đích xây dựng á, thì chúng ta mới nói thiện được. Xây dựng thì không nhằm vào mục đích công kích, hạ bệ uy tín, chà đạp danh dự, làm cho người khác nghe phải khổ đau. Thì bằng những thái độ như vậy, chúng ta sẽ dần dà tập thành thói quen tích cực, nói những điều đáng nói và nói trong một chừng mực cần thiết. Dấu hiệu trí ba: làm việc thiện đáng làm. Từ suy nghĩ đến lời nói thì qua các hành động đó, nó là một cái quá trình. Có người đó cả ba điều đó nó trong tích tắc thôi, suy nghĩ được là nói được, nói được là làm được. Nhưng mà có người nó phải mất thời gian để tập tành, để làm quen, để nỗ lực, rồi để vượt qua các trở ngại thì mới có thể làm thành công. Người khó tính đó, chỉ có thể lắng nghe ai mà họ nghĩ rằng là người đó làm được. Cái đó là quá khó chịu. Giờ người ta chưa làm được nhưng mà ta nói đúng được thì cũng tốt vậy. Cầu toàn quá rút cuộc rồi đó, chúng ta không chơi với ai được hết á. Ai mình cũng thấy nó có cái khuyết tật A, có chưa hoàn thiện B, có cái hụt hịch C. Rút cuộc rồi chúng ta cô đơn một mình. Làm các việc thiện đáng làm á, là vì chúng ta thấy rằng nó có giá trị. Nhiều Phật tử rất cao quý ở chỗ đó, họ phải mất đến 8-9 giờ làm việc hành chánh, về nhà tới thì bù đầu vào các công việc gia đình, quan hệ vợ chồng, con cái, cha mẹ, người thân, xã hội. Nhưng mà khi chùa có Phật sự gì đó, họ gác hết một bên các việc riêng và gia đình để làm công quả. Đó là những sự hy sinh rất đáng được tán dương. Lý do mà họ đã mạnh dạn làm như thế là vì họ biết là hy sinh cái sự chăm sóc bản thân và người thân của mình đó, trong một vài ngày mà có thể giúp được cho một ngôi chùa làm được Phật sự cho hàng ngàn người, quá tốt. Cho nên là người bạn đời còn lại và những người thân trong gia đình sẵn sàng ủng hộ để cho việc đáng làm sẽ được thực hiện trong bối cảnh và thời gian cần thiết. Vì có nhiều việc thiện không thể bị trì hoãn, vì trì hoãn là mất cơ hội. Đài Loan từ 10 năm nay có thói quen vào tháng 7 âm lịch, từ ngày mùng 1 cho đến ngày rằm, ba miền Đài Bắc, Đài Trung, Đài Nam lần lượt tổ chức Thiên Tăng Hội, đó là trai tăng 1000 tu sĩ. Các vị tăng sĩ này đã đến từ nhiều chục quốc gia. Họ bao vé máy bay, sắp xếp xe cộ đưa rước, khách sạn để nghỉ. Lễ cúng dường trai tăng Thiên Tăng Hội đã thường được diễn ra tại một sân vận động với sức chứa trung bình là 40 cho đến 60 ngàn chỗ ngồi. Các đại gia, các thành phần xã hội được mời gọi tham gia đóng góp. Họ ngồi đây cả sân vận động. Mà điều họ sắp xếp là rất hay. Chỉ trong vòng chưa đầy 20 phút không hề có tiếng ồn. Việc phân phát cơm cho 40 mấy cho đến 60 ngàn người đang có mặt là xong hết. Tất cả cùng cúng trai đường như các tu sĩ. Họ làm công quả rất hay, rất chuyên nghiệp, rất bài bản. Có lẽ về phương diện tổ chức phải còn rất nhiều thời gian thì cộng đồng Phật giáo Việt Nam mới theo kịp được Đài Loan. Và có lẽ phải còn mất rất nhiều thời gian để cho cộng đồng Phật giáo thế giới mới theo kịp được Nhật Bản. Những người tham gia tổ chức Thiên Tăng Hội đó là những người có vị thế xã hội cả. Nhưng mà họ đến không phải với tư cách là lãnh đạo công ty, chủ tịch tập đoàn quản trị, CEO của một cái tập đoàn nào đó, mà đến với tư cách là một Phật tử đang làm những việc cần làm, vì việc làm đó là thiện ích. Đó là một truyền thống rất hay. Tại các công ty, xí nghiệp hoặc nhà nước hoặc tư nhân, nếu ai nghĩ rằng là vì tôi chỉ hưởng được đồng lương như thế cho nên tôi chỉ bỏ ra thời gian như thế, tôi không dạy gì mà làm thêm, đó là đánh mất cơ hội làm các việc thiện đáng làm. Việc đánh mất này là do vì chúng ta chưa có niềm tin sâu về nhân quả. Dầu làm thêm mà không có hưởng được lương là chúng ta đang gieo công quả mở một tài khoản công đức, và cái tiền công đức này nó được đưa vào trong tài khoản đó, nó còn nguyên cho mình chứ không ai hưởng hết. Cho nên là người tu học đúng theo lời Phật dạy rồi đó, năng động hơn, tình nguyện hơn, xung phong hơn và tìm việc để làm, chứ chờ đến thầy giao rồi mới làm á thì mất cơ hội rồi. Có nhiều Phật tử rất là năng động, lâu lâu tới chùa hỏi thầy ơi có việc gì không, chia tụi tôi làm với, khi có thì hô chúng tôi chút xíu. Đó là ta đang nỗ lực tìm việc thiện để làm. Đa khi nhiều Phật tử khác ngộ nhận tùy duyên, ai mời gọi mình làm việc thiện nói để tôi tùy duyên, ai mời mình làm các việc công đức xã hội cũng nói tùy duyên. Thì tùy duyên trong cái này giống như là cái từ hãy để xem, từ từ đã. Còn nói cái khác ám chỉ rằng là nếu thích thì tôi làm, nếu không thích thì tôi không làm. Đó là thái độ tiêu cực. Khái niệm tùy duyên không do Đức Phật dạy, do Trung Quốc sáng tạo. Còn Đức Phật dạy là nhân duyên. Nhân duyên có thượng và nghịch. Muốn có được cái quả phúc thì ta phải tạo nhân duyên lành, nhân duyên tốt, nuôi dưỡng các nhân duyên tốt đó theo một chiều hướng tích cực thì chúng ta mới có thể có được các giá trị cao quý trong tầm tay. Kính thưa quý thiện hữu tri thức, đó là bốn vấn đề mà theo Đức Phật ở trong kinh Trường Bộ và Tăng Chi đó góp phần tạo thành là các ứng xử tích cực của chúng ta, mà kết quả của nó là mang lại hạnh phúc bây giờ và tại đây cho mình và cho những ai đang trực tiếp hay gián tiếp chịu cái cộng hưởng nhân quả từ các ứng xử cao quý đó. Cho nên làm đệ tử Phật thì chúng ta cố gắng nỗ lực làm được cái gì thì đừng đánh mất cơ hội, và phải có cái tâm sáng suốt để chúng ta thấy đâu là việc cần làm và làm được những giá trị cao quý. Kính chúc tất cả được an lành.